Tôi muốn đọc một câu kinh thánh trong sách Amos để chúng ta hiểu rằng tại sao chúng ta ở đây và chúng ta ở đây để làm gì.
Tôi đọc Amos 4 từ câu 11. Ở đó tiên tri nói về Sodom và Gomorrah. Hôm qua chúng ta cũng đã nghe về điều này. Chúng ta đang sống trong những ngày của Lot. Ta đã lật đổ giữa các ngươi như Đức Chúa Trời đã lật đổ Sodom và Gomorrah. Và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Giê-hô-va phán như vậy. Chúa muốn cứu chúng ta khỏi sự thịnh nộ. Chứ Chúa không muốn chúng ta phải hứng chịu sự thịnh nộ của Ngài. Trong thư Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 9. Có ghi rằng vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ. Nhưng cho chúng ta được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Tuy nhiên ở trong Amos 4 câu 11 Chúa nói rằng nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Câu 12, hỡi Israel, vậy nên ta sẽ đãi ngươi giường ấy. Hỡi Israel, vì ta sẽ đãi ngươi giường ấy. Cho đó tới câu này, nên các ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời của ngươi. Đó là lý do mà chúng ta đến đây. Chúng ta muốn chuẩn bị để gặp gỡ Đức Chúa Trời của chúng ta. Toàn bộ hội nghị này không liên quan đến việc hiểu một điều gì đó từ Kinh Thánh. Mà chúng ta quan trọng với chuyện là chúng ta nhận được ánh sáng của Chúa và từ Kinh Thánh. Để chúng ta biết được một cách để chuẩn bị đón Đức Chúa Trời của chúng ta như thế nào. Và chúng ta đã sắp phải gặp Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Và tối hôm qua chúng ta đã nghe rằng chúng ta cần trước nhất có một tấm lòng để khao khát trong đợi Chúa trở lại. Thật ra tất cả các sứ đồ đều có một tấm lòng và sự khao khát trong đợi Chúa trở lại trong thời của họ. Mặc dù Chúa đã không có đến trong thời của họ, nhưng mà điều đó đã nóng cháy ở trong lòng của họ. Và họ đã thực sự muốn trải nghiệm rằng Chúa đến trong thời của họ. Khi mà Chúa sống với các môn đồ, là Chúa nói về sự biến hình ở trên núi. Chúa đã nói với môn đồ, một số người trong các ngươi sẽ không có nếm trải sự chết bao giờ thấy nước của Chúa đến. Tôi tin rằng cái câu đó ngày nay có liên quan với chúng ta, một số người trong chúng ta, và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ không nếm trải sự chết mà thấy được nước của Chúa đến. Đây chính là hy vọng của chúng ta. Chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy Chúa trở lại. Chính vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị. Sáng nay chúng ta thông công về phần thứ hai trong phần giảng ý, đó là thời gian Chúa đến lần thứ nhất và lần thứ hai. Chúng ta muốn xem xét một số câu kinh thánh để chúng ta xem rằng cái sự tái lâm của Chúa gần như thế nào. Cái buổi nhóm này không liên quan tới việc mà chúng ta báo trước một điều gì đó. Chúng ta không có tuyên đoán trước một điều gì. Chúng ta chỉ đọc một số câu kinh thánh, rồi chúng ta muốn nhờ Thánh Linh chỉ dẫn để chúng ta có thể áp dụng nó. Những gì mà Đức Chúa Trời phán đều có thể được ứng dụng ở trong cái thời điểm nhất định. Nếu mà Đức Chúa Trời phán với chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ phán theo cách mà chúng ta có thể áp dụng được. Nếu mà những gì mà Ngài phán với chúng ta đã xảy ra rồi, thì nó cũng chẳng có giá trị gì với chúng ta cả. Chúng ta có tấm lòng muốn biết khi nào Chúa đến, thì chúng ta có thể chuẩn bị. Chúng ta không phải muốn điều đó vì chúng ta tò mò hay muốn hiểu nhiều chi tiết, mà trong lòng chúng ta muốn hiểu được khi nào Chúa đến. Các môn đồ của Chúa đã hỏi Ngài điều này, và chúng ta cũng muốn hỏi như vậy. Ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau đọc Daniel chương 9. Từ câu 24 trở đi, đó là một cái đoạn rất là tuyệt vời. Tại sao? Tại vì trong cái đoạn ngắn này, Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ về lần đến đầu tiên của Đấng Christ mà còn cả lần thứ hai nữa. Câu 24, có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh của ngươi. Như vậy Đức Chúa Trời đã định sẵn 70 tuần cho dân của Ngài. Và 70 tuần này dành cho dân của ngươi, có nghĩa là dành cho người Do Thái, cho những người sống ở Israel, và cho thành thánh, có nghĩa là thành Jerusalem. Qua sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài đã biệt riêng 70 tuần lễ ra, 7 tuần lễ đặc biệt cho Israel và cho Jerusalem. Và qua 70 tuần lễ này, Đức Chúa Trời đã trình bày lời phó biểu của Ngài dành cho Đấng Messi rất là chính xác. Đây là một kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta 70 tuần. Câu 25, các ngươi khá biết và hiểu rằng, nghĩa là chúng ta cũng cần phải hiểu điều gì đó. Chúng ta cần một linh của sự thông hiểu. Ngươi khá biết và hiểu rằng, từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem, cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Ở đây nói đến thành Jerusalem. Và chúng ta phải hiểu rằng, trong khi Daniel viết đoạn này, thì thành Jerusalem đã bị phá hủy rồi. Đã bị vua Nebuchadnezzar phá hủy. Nhưng qua cái lời tiên tri đặc biệt này, Đức Chúa Trời đã ban một niềm hy vọng cho dân của Ngài rằng Jerusalem sẽ được xây trở lại. Dĩ nhiên là nó không có diễn ra ngay lập tức vào thời Daniel viết đoạn này, nhưng mà nó nói đến tương lai khi mà Daniel viết đoạn đó. Và Kinh Thánh ở đây mô tả một cách rất là tuyệt vời, rất là chính xác. Và qua lời của Ngài, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết chính xác cái sự bắt đầu của 70 tuần lễ này. Từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem, đó là sự bắt đầu của 70 tuần lễ này. Có nghĩa rằng từ khi mà có lệnh xây lại thành Jerusalem thì Đức Chúa Trời muốn dân của Ngài phải đếm. Từ lúc đó sẽ bắt đầu 70 tuần lễ. Dĩ nhiên 70 tuần lễ này không phải là một tuần có 7 ngày như tuần lễ của chúng ta, mà cái tuần lễ này là tuần lễ của năm. Có nghĩa rằng một tuần lễ không phải có 7 ngày mà là bao gồm 7 năm. Nhưng điều tuyệt vời ở đây là từ rất lâu trước khi 70 tuần lễ này bắt đầu, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Daniel biết. Và ở trong sách Nehemi, đoạn 2 câu 1 đến câu 6, thì Nehemi đã ghi lại cái lệnh xây dựng lại thành Jerusalem. Ông đã sống dưới triều đại của vua Ba Tư là vua Artaxerxes. Nehemi là quan hầu rượu của nhà vua Ba Tư này. Nếu các bạn đọc trong Nehemi 2 câu 1 đến câu 6 thì sẽ thấy vua này đã ban cho Nehemi lệnh để trở về Jerusalem và để xây lại thành. Đây chính là điểm bắt đầu. Sau đó Daniel nói tiếp, cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Có nghĩa là tổng cộng 69 tuần lễ. Như vậy là tiên tri này có một điểm bắt đầu là lệnh xây lại thành Jerusalem và kết thúc bởi đấng được sức dầu. Đấng chịu sức dầu có nghĩa là đấng Messi ở trong tiếng Hebrew. Đó chính là đấng Christ. Từ lệnh xây dựng lại Jerusalem cho đến khi đấng chịu sức dầu thì được 69 tuần lễ. Rồi câu 26 nói, sau 62 tuần lễ đó, nghĩa là sau 69 tuần, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có nghĩa là Đức Christ sẽ chịu chết trên thập giá. Sau khi Chúa Giêsu đến thành Jerusalem thì vài ngày sau đó Ngài đã bị trừ đi. Và ở trong sơ đồ anh em có thể thấy được ngày của hai sự kiện này, nó đã xảy ra vào đúng ngày nào. Lệnh xây lại thành Jerusalem là xảy ra vào ngày 8 tháng 3 năm 44 trước Công Nguyên và chính xác vào 483 năm, nghĩa là 69 tuần lễ, giống như là tiên tri Daniel đã nói, chính xác vào 173.880 ngày, vào ngày 30 tháng 3 năm 33 sau Công Nguyên, thì đấng Messi đã đến Jerusalem. Chỉ 4 ngày sau, Ngài đã chịu đóng đinh. Và sau khi Chúa chịu đóng đinh, thì chúng ta biết rằng Ngài đã chấm dứt thời đại cựu ước. Và khi Chúa sống lại, Chúa đã thiết lập giai đoạn tân ước. Và thời đại tân ước bắt đầu cho đến ngày hôm nay là khoảng 2.000 năm. Và Daniel đã không biết về giai đoạn 2.000 năm thời đại tân ước này. Tại vì lúc đó, các tiên tri không có biết rằng sẽ có giai đoạn 2.000 năm của thời đại tân ước. Ở trong sách Epheso, Paulo đã nói rằng đó là một cái sự mầu nhiệm mà được giấu kín đối với các tiên tri, nên họ không có biết. Chính vì vậy khoảng thời gian 2000 năm thời Tân Ước này không có nằm ở trong Daniel 9, tại vì ông không biết gì cả. Điều này cũng nói rằng tất những cái khải thị ở trong Kinh Thánh được bày tỏ một cách tiếp diễn. Vào một thời điểm nào đó thì người ta không có biết hết tất cả. Daniel đã không thấy hết được tất cả. Không có thấy rằng sẽ có một con cái Tân Ước. Còn chúng ta ngày nay chúng ta biết rằng có một giao ước mới. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời luôn bày tỏ khải thị một cách mới mẻ liên tục. Ngày càng bày tỏ nhiều hơn nữa. Và câu 26 nói tiếp. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Có nghĩa rằng thành Jerusalem lại bị phá hủy nữa. Thành Jerusalem đã được xây dựng lại rất là đẹp. Xây đền thờ trong khoảng 50 năm. Và tiếc rằng vào năm 70 sau công nguyên thì có một thủ lãnh lại đến. Đó là tướng Titus của La Mã. Sau đó tướng Titus này đã trở thành hoàng đế. Vào năm 70 sau công nguyên thì tướng Titus này đã phá hủy thành Jerusalem một lần nữa. Có nghĩa là có dân của vua hầu đến sẽ phá thành và nơi thánh. Là phá hủy đền thờ hoàn toàn. Sử gia người Do Thái là Josephus đã mô tả chi tiết về giai đoạn phá hủy này. Tướng Titus đã sang bằng tất cả và đã xóa sổ cả quốc gia Israel khỏi bản đồ của thế giới. Từ năm 70 sau công nguyên trở đi thì không có nước Israel gì. Đó chính là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tại vì họ đã chối bỏ đấng Messi. Cuối cùng nó sẽ như nước lục ngập, có nghĩa là bởi quân đội của La Mã. Có sự tranh chiến cho đến cuối cùng và những sự hoang vu đã định. Câu 27. Câu 27 nó đến tuần lễ cuối cùng. Có tổng cộng 70 tuần. Ở trong câu 26, Daniel này nói đến 69 tuần lễ. Cho biết rằng bắt đầu 69 tuần này và kết thúc như thế nào. Tuần lễ cuối thì Daniel nói trong câu 27. Bởi quyền lực, người sẽ lập giao ước với nhiều người trong một tuần lễ. Đó là tuần lễ thứ 70. Và cũng là 7 năm cuối cùng. Ở đây chúng ta ghi cái chữ người ở trong dấu ngoặc kép. Vì người này là với người khác, với Titus. Mặc dù ở trong công thánh này ngài có vẻ giống như là một người, nhưng mà chúng ta không được quên rằng ở giữa hai câu 26 và câu 27 này là có giai đoạn của thời Tân Ước, một thời đại mới. Bởi quyền lực thì người sẽ lập giao ước với nhiều người trong một tuần lễ. Chính vì vậy chúng ta ghi tuần lễ thứ 70 ở phía sau. Đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Và câu này nói gì với chúng ta? Cái câu này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời quan trọng cái việc khôi phục lại sự thờ phượng của Ngài tại Jerusalem. Đối với Đức Chúa Trời thì việc khôi phục lại các của lễ chay và của lễ thiêu thì rất quan trọng. Ngài muốn có những điều đó. Dĩ nhiên tướng Titus cũng đã phá hủy đền thờ. Có nghĩa rằng từ năm 70 sau công nguyên trở đi thì người Do Thái không thể nào mà dâng các của lễ, các sinh tế cho Đức Chúa Trời. Tại vì nơi thánh đã bị phá hủy gần 2000 năm. Nhưng có một tin vui rằng trong cái 7 năm cuối này thì Đức Chúa Trời sẽ vực dậy một người, là một giao ước. Thì giao ước đó cho phép việc dâng của lễ cho Đức Chúa Trời trở lại. Người này sẽ cho phép người Do Thái quay trở lại nơi thánh của họ. Đó là điều không thể được cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên Daniel đã nói rằng sẽ có một cái giao ước. Và trong giao ước này sẽ xử lý nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề đó là người Do Thái sẽ được phép quay lại nơi thờ phượng của họ để dâng các của lễ. Họ được thực hành quyền tự do tôn giáo ở tại thành Jerusalem. Tuy nhiên cái giao ước này cũng không có tồn tại lâu. Đây nhìn chúng ta biết rằng cái giao ước này chỉ kéo dài được 3 năm rưỡi thôi, 1260 ngày, rồi sau đó lại bị phá hủy. Chúng ta lại thấy một cái người ở trong dấu ngoặc kép, và cái người này là một người khác nữa. Có nghĩa là ở đây chúng ta có tới 3 người. Người đầu tiên là tướng Titus, và người thứ hai là người lập một giao ước, và người thứ ba là người sẽ phá bỏ giao ước. Đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay bị dứt đi. Các của lễ này đã được cho phép bởi cái giao ước. Cái người thứ ba này sẽ phá vỡ giao ước, sẽ bỏ các của lễ đi.
rồi cũng như Titus, người thứ ba này lại phá nơi thánh. Người thứ ba này cũng giống giống Titus vậy. Kinh Thánh gọi họ là con thú, là những kẻ chỉ muốn phá hủy nơi thánh của Đức Chúa Trời. Titus đã làm điều đó và nhiều người trước hắn cũng vậy. Cái người thứ ba này cũng sẽ làm. Và ở trong nơi thánh sẽ có sự gớm ghiếc. Cả hy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi hang phu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Có nghĩa là cái người thứ ba này sẽ dẹp bỏ tất cả các của lễ. Rồi sau đó hắn sẽ đi vào trong nơi thánh và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Cái hình này cho chúng ta thấy những gì mà Daniel đã bày tỏ từ câu 24 tới câu 27 của Daniel chương 9. Thật là tuyệt vời, chỉ có vài câu thôi. Đức Chúa Trời đã nói hết tất cả. Chúng ta chỉ có biểu lộ những câu Kinh Thánh này trên một cái sơ đồ. Nhưng mà Kinh Thánh đã bày tỏ chúng ta nhiều hơn nữa. Chúng ta không thể xem xét Daniel 9 một cách riêng biệt, mà chúng ta phải xem xét toàn bộ Kinh Thánh. Toàn bộ Kinh Thánh có liên quan lẫn nhau. Rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu đã kết thúc tuần lễ thứ 69. Và trong khoảng thời gian đó, Ngài đã không có làm theo kế hoạch riêng của Ngài, mà Ngài đã làm theo thời gian biểu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để Ngài kết thúc cái tuần 69. Thời gian biểu đó chính là các lễ của Chúa. Khi Chúa Giêsu sống trên đất, tất cả những gì làm thì Ngài đã làm theo đồng hồ của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn đi hay muốn đến tùy theo chúng ta. Và chúng ta chỉ làm theo ý của chúng ta thôi, theo thời gian của chúng ta. Nhưng mà Chúa Giêsu không có như vậy. Chúa Giêsu đã nhận được cái kế hoạch thời gian của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta phải hiểu được cái thời gian biểu của Đức Chúa Trời là gì. Thời gian biểu mà Đức Chúa Trời đã quy định như thế nào? Thời gian biểu của Đức Chúa Trời chính là các lễ. Lê Vi Ký chương 23 ghi lại. Trong Lê Vi Ký chương 23, Đức Chúa Trời đã quy định 7 lễ. Các lễ này là các dịp để cho dân Đức Chúa Trời đến Jerusalem và để mừng lễ của Đức Chúa Trời. Nên nó mới gọi là các lễ. Nhưng đó chỉ là một mặt. Đức Chúa Trời không có nói rằng hãy đến và hãy giữ lễ với ta. Cái từ lễ ở đây không chỉ là một cái lễ hội để thưởng thức gì đó, mà còn có nghĩa rằng một thời gian đã được ấn định. Tại sao khi mà Israel đến Jerusalem để giữ lễ thì Ngài không cho họ chọn cái thời gian nào họ muốn đến, mà Ngài nói rõ rằng họ phải đến khi nào? Rồi chúng ta cũng như vậy. Ví dụ khi mà anh em mời ai đến dự đám cưới mà không có ghi là ngày nào người ta phải xuất hiện. Nếu mà không có ghi ngày thì người ta có thể đến sớm hơn một tuần hay là đến trễ hơn. Như vậy là đối với chúng ta thì một cái lễ gắn liền với một cái thời gian được ấn định. Thì Đức Chúa Trời cũng làm như vậy. Các lễ ở trong Lê-vi 23 được chia thành hai nhóm, 4 lễ và 3 lễ. 4 lễ đầu đã được Chúa Giêsu làm ứng nghiệm hoàn toàn khi Ngài đến lần thứ nhất. Nhưng còn 3 lễ khác. 3 lễ này sẽ được ứng nghiệm khi nào? 3 lễ còn lại sẽ được Chúa Giêsu làm ứng nghiệm khi Ngài đến lần thứ hai. Cũng giống như cái trục thời gian này được chia làm hai giai đoạn và ở giữa là giai đoạn 2000 năm của thời đại Tân Ước. Thì 7 lễ cũng sẽ được chia làm hai nhóm như vậy. 4 lễ đầu đã được ứng nghiệm hoàn toàn khi Chúa Giêsu đến lần thứ nhất. Và 3 lễ sau cũng sẽ được làm ứng nghiệm hoàn toàn khi Chúa Giêsu trở lại. Nếu chúng ta hiểu điều này thì Chúa sẽ bày tỏ chúng ta nhiều hơn nữa về thời gian Ngài trở lại. Khi Chúa đến lần đầu tiên, nhiều người có thể biết chính xác khi nào Ngài đã đến nếu mà họ đọc sách Daniel. 483 năm, 173.880 ngày. Đáng lẽ họ có thể tính được cái ngày mà Đấng Messi đến Jerusalem. Đáng lẽ họ phải nhận ra được rằng Chúa Giêsu này chính là Đấng Messi. Daniel đã nói trước. Tuy nhiên những người Do Thái họ đã không có biết. Và chúng ta hãy xem xét xem Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm 4 lễ đầu như thế nào. Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh vào ngày 3 tháng 4 năm 33 sau Công nguyên. Và ngày đó là ngày thứ 6. Là ngày thứ 6 đó theo lịch của người Do Thái là ngày 14 tháng Nisan. Tháng Nisan là tháng đầu tiên của người Do Thái. Trong suốt Ai Cập ký,
chương 12 thì Đức Chúa Trời đã bảo họ và giết một con chiên vào ngày 14 tháng 1 hay tháng Nisan của họ. Đó là giữ lễ vượt qua. Lễ vượt qua và lễ bánh không men, hai lễ này phụ thuộc vào nhau, đã được ứng nghiệm bởi Chúa Giêsu khi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết chính xác rằng vào ngày thứ 6, ngày 3 tháng 4 năm 33, nghĩa là ngày 14 tháng Nisan, thì Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu không đến Jerusalem sớm hơn hay trễ hơn một ngày. Và Đức Chúa Trời đã trình bày rất là rõ, rất chính xác về vấn đề này. Kinh Thánh cho ta biết Chúa Giêsu đã đến thành Bethanian khi nào, có ghi rõ bao nhiêu ngày trước lễ vượt qua. Và cái buổi tối mà khi Chúa đứng trước tổng trưởng Philát, buổi tối trước lễ vượt qua, để cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào ngày thứ 6. Như vậy Ngài đã làm ứng nghiệm lễ này hoàn toàn. Ngợi khen Chúa. Đó là lễ thứ nhất và lễ thứ hai. Và lễ thứ ba cũng như vậy. Ngài cũng đã làm ứng nghiệm. Lễ thứ ba là lễ trái đầu mùa. Trong Lê Vi Ký chương 23, Đức Chúa Trời quy định phải giữ lễ trái đầu mùa vào ngày sau ngày Sa-bát. Vào ngày sau ngày Sa-bát thì lễ trái đầu mùa phải diễn ra. Ngày Sa-bát luôn là ngày thứ bảy. Tuy nhiên, ngày sau ngày Sa-bát có thể là bất kỳ ngày nào đó ở trong tuần. Nhưng vào năm mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh, năm 33 sau Công nguyên, cái lễ này được giữ vào đúng ngày Chúa Nhật, ngày 16 tháng Nisan, hai ngày sau ngày thứ sáu. Thỉnh thoảng thì lễ vượt qua có thể diễn ra vào ngày thứ ba hoặc là thứ hai. Nếu có như vậy thì có nhiều ngày ở giữa ngày sau bát và ngày lễ vượt qua. Nhưng mà vào thời của Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì lễ trái đầu mùa đã nhằm ngay đúng vào ngày thứ ba sau khi Chúa chịu đóng đinh, vào ngày Chúa Nhật. Tại sao Chúa Giêsu đã giữ như vậy? Tại vì Kinh Thánh nói rằng Ngài phải sống lại đúng vào ngày thứ ba. Vì vậy thì lễ trái đầu mùa phải nhằm vào ngày thứ ba sau khi Ngài chịu đóng đinh. Và vào năm 33 sau khi Chúa chịu đóng đinh thì nó đã diễn ra đúng như vậy để Kinh Thánh được ứng nghiệm. Tại vì Chúa Giêsu phải giữ các lễ này. Đó là chính là đồng hồ của Đức Chúa Trời. Và lễ thứ tư là lễ ngũ tuần. Và Lê Vi Ký 23 quy định rằng 50 ngày sau ngày lễ trái đầu mùa thì Thánh Linh phải được tuôn đổ xuống. Chính vì vậy Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đồ rằng họ phải chờ đợi, chứ đừng có bỏ đi. Phải chờ đợi lời hứa của Cha. Nếu mà tôi là Chúa thì tôi nói rằng tại sao phải chờ đợi và tôi tuôn đổ Thánh Linh xuống liền. Nếu Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại thì Ngài tuôn đổ Thánh Linh xuống cho các môn đồ liền, thì như vậy không tốt hơn sao? Tại sao không phải làm tất cả vào trong cùng một lúc? Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì không như vậy. Ngài quy định rằng lễ ngũ tuần phải được giữ 50 ngày sau ngày lễ trái đầu mùa. Chính vì vậy Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ rằng đừng có bỏ đi nơi khác mà hãy chờ đợi ở đây, để cho 50 ngày được ứng nghiệm. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 chương 1 ghi rằng khi ngày lễ ngũ tuần được trọn, tất cả các môn đồ đã chờ đợi. Vào ngày đó thì Thánh Linh đã được tuôn đổ xuống. Như vậy khi Chúa đến lần đầu, Ngài đã làm ứng nghiệm tất cả bốn lễ đầu. Ở đây không có gì để nghi ngờ cả, vì từng ngày đều đã ứng nghiệm chính xác. Anh em phải đọc lại bốn sách phúc âm để thấy rất là ấn tượng rằng Chúa đã giữ những lễ này như thế nào, chính xác đến từng ngày. Như vậy nếu mà Chúa đã làm ứng nghiệm bốn lễ đầu cách chính xác như vậy, anh em nghĩ rằng khi Ngài đến lần thứ hai, Ngài cũng sẽ không làm ứng nghiệm ba lễ sau chính xác sao? Anh em cho rằng khi Ngài đến lần đầu, Ngài đã làm chính xác như vậy, thì sau 2000 năm khi Ngài trở lại, Ngài không còn chính xác nữa. Anh em nghĩ Ngài giống chúng ta vậy sao? Thỉnh thoảng chúng ta đi nhóm đúng giờ, chúng ta đi nhóm 2-3 lần đúng giờ, rồi lần thứ ba, lần thứ tư, rồi sau 2000 năm chúng ta lại đến trễ hơn một tiếng. Chúng ta như vậy đó, nhưng mà Chúa không phải như vậy. Đồng hồ của Ngài luôn chạy đúng. Bây giờ chúng ta hãy xem xét xem Chúa sẽ làm ứng nghiệm ba lễ cuối khi Ngài trở lại như thế nào. chúng ta đã thấy rằng cuối 69 tuần lễ đầu tiên thì Ngài đã đến để làm ứng nghiệm 4 lễ đầu. Chính vì vậy, khi Chúa trở lại, Ngài sẽ làm ứng nghiệm 3 lễ sau vào cuối tuần lễ thứ 70. Chính vì trong hình này, tôi không vẽ toàn bộ tuần lễ thứ 70 mà chỉ khúc cuối của tuần lễ thứ 70, khoảng 2 tuần lễ của chúng ta. Và trong cái thời gian đó, Chúa Giêsu sẽ làm ứng nghiệm 3 lễ còn lại. Một số người trong chúng ta đã đọc về những đoạn nói đến những gì sẽ xảy ra khi Chúa trở lại. Sách tiên tri Sa-cha-ri đã ghi lại rất nhiều điều. Sa-cha-ri chương 14 câu 2 nói rằng: vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Jerusalem. Như vậy lúc đó sẽ lại có một cái cuộc chiến ở Jerusalem. Câu 3 ghi rằng: bấy giờ Chúa sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày ấy, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là núi đối diện Jerusalem về phía đông. Núi Olive sẽ chẻ ra làm đôi ở chính giữa, tạo ra một thung lũng rất lớn từ đông sang tây. Một nửa núi dời qua phía bắc, một nửa kia dời qua phía nam. Câu 5, các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Aksan. Và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-siêu, Bô-du-đa. Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ta sẽ đến, và hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Chúng ta thấy rằng khi Chúa trở lại, thì Ngài sẽ đứng trên núi Olive. Ngài không đến thành phố Pha-hên-kình, có không đến thành phố An-goi, mà Ngài đến núi Olive. Và lúc đó thì tất cả mọi người sẽ thấy Ngài. Bây giờ chúng ta hãy đọc Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 16 để thấy Chúa đến núi Olive như thế nào. Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa sẽ đến cùng với một hiệu lệnh và cùng với tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Khi Chúa từ trời giáng lâm và đến trên núi Olive, Công Thánh này nói Ngài sẽ đến cùng với tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Khi Chúa trở lại và mọi người thấy được Ngài, thì Ngài đến cùng với một tiếng kèn. Có nghĩa là nó sẽ trùng vào ngày lễ thổi kèn. Lễ thổi kèn trùng vào ngày 1 tháng Tishri, là tháng 7 theo lịch Do Thái, với khoảng tháng 10 của chúng ta. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa sẽ giáng lâm cùng với một tiếng kèn của Đức Chúa Trời và một cái hiệu lệnh. Và cái hiệu lệnh này chỉ xuất hiện một lần ở trong sách Tân Ước thôi. Cái hiệu lệnh này chính là hiệu lệnh của một vị tướng khi mà tập hợp quân đội của mình để ra trận. Chúng ta có thể thấy rõ điều này ở trong Khải Huyền 19. Khi Chúa ra trận, Ngài cởi trên con ngựa bạch, nhưng Ngài không có đi một mình, nhưng mà cùng với Ngài có một quân đội, và Chúa chính là vị tướng quân. Và hiệu lệnh này giống như một tiếng kèn, thì Chúa giáng lâm ở trên núi Olive. Tại sao Chúa lại cần một quân đội? Tại vì vào thời gian đó thì cả Jerusalem đã bị bao vây bởi các dân ngoại, cả nước Israel luôn, từ núi Megiddo tới sông Jordan, tất cả đều bị bao vây bởi quân đội của con thú. Anh em tưởng tượng xem Jerusalem bị bao vây. Kinh Thánh cho biết rằng tất cả các nước của thế giới sẽ kéo đến Jerusalem để chiếm lấy nó. Chính vì vậy Chúa phải đến với một cái hiệu lệnh, đến với một tiếng kèn, với một quân đội để tiêu diệt quân đội của con thú. Lời khen Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa là thủ lĩnh của sự cứu rỗi chúng ta. Trong Dân Số Ký đoạn 10 câu 9 cho chúng ta biết rằng khi mà dân Israel ra trận, họ phải thổi tiếng kèn. Khi mà kẻ thù đến gần thì họ phải thổi kèn. Có nghĩa rằng khi mà Chúa giáng lâm thì không phải vào cái ngày nào đó ngẫu nhiên, mà Ngài phải đến với tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Và khi Ngài đến, Ngài xuất hiện ở núi Olive, thì tất cả người Do Thái sẽ nhận ra Ngài. Và khoảng thời gian đó ở Jerusalem sẽ có một sự than khóc lớn. Tại sao? Tại vì người Do Thái đã không nhận ra Ngài 2000 năm qua. Đột nhiên họ sẽ nhận ra Đấng Mêsia chính là Chúa Giêsu mà họ đã đóng đinh. Dĩ nhiên người Do Thái sẽ không ngạc nhiên khi Đấng Mêsia đến. Tất cả họ đều biết. Chúng ta biết rằng cho đến bây giờ người Do Thái ở Israel vẫn chờ đợi Đấng Mêsi đến. Họ biết Đấng Mêsi sẽ đến vào thời này, nhưng mà họ không biết Giê-xu chính là Đấng Mêsi. Và trong thời gian đó, thời gian sắp tới thì họ sẽ nhận ra Đấng Mêsi chính là Chúa Giê-xu mà họ đã đóng đinh. Chúng ta hãy đọc Sa-cha-ri 12 câu 10 tới câu 14. Ta sẽ đổ thần của ân phước và của sự nài sinh trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đứng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc cho con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem như là sự thương khóc của Hadad Rimon ở trong đồng bằng Megiddo. Đất này sẽ thương khóc mỗi họ riêng phần mình. Sau đó là cái danh sách họ sẽ than khóc vào trong thời gian đó. Chúng ta phải hiểu rằng trong thời gian đó, người Do Thái sẽ nhận ra Đấng Mêsi chính là Chúa Giê-xu mà họ đã đâm. Chính vì vậy sẽ không có sự ăn năn. Nhưng không phải tất cả người Do Thái sẽ ăn năn. Tiên tri Sa-cha-ri cho biết rằng chỉ có một phần sót lại thôi. Một phần ba người Do Thái sẽ ăn năn. Nhưng một phần ba người Do Thái ăn năn này cũng sẽ không được cứu một cách đơn giản như vậy, mà họ phải được tinh luyện, phải được tẩy sạch bởi Chúa. Câu 1 của chương 13 nói điều này: trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Sau khi người Do Thái nhận ra Chúa và một phần còn sót sẽ ăn năn, thì Chúa Giê-xu sẽ mở một suối nước để tinh luyện và tẩy rửa cho cái phần người Do Thái ăn năn và rửa sạch họ mọi sự ô uế. Và cái ngày tốt nhất để làm điều đó chính là ngày lễ hòa giải, hay còn gọi là lễ chuộc tội. Tại sao phải vào ngày lễ hòa giải? Nếu anh em đọc Lê Vi Ký chương 16 câu 30, tại vì vào ngày đó cũng dùng những cái từ giống như vậy: vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh sạch. Chắc chắn các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. Thì lễ hòa giải này luôn diễn ra vào ngày 10 tháng Kisi, nghĩa vào ngày 10 tháng 7 của người Do Thái. Vào ngày đó Chúa sẽ tẩy sạch dân của Ngài. Sau khi Chúa đã cứu dân Ngài và đã gìn giữ cho Ngài một cái phần dân sót, thì vị tướng quân này sẽ quay lại với quân đội của con thú. Và từ ngày 10 tới ngày 15 thì Ngài sẽ tiêu diệt cái quân đội này hoàn toàn. Đứng trước sẽ tiêu diệt con thú cùng quân đội của hắn. Và cuối cùng Ngài sẽ lập vương quốc 1000 năm ở trên trái đất này. Và ngày 15 tháng Kisi là ngày đầu tiên của lễ lều tạm. Anh em có thể đọc điều này ở trong Lê Vi Ký chương 23. Lễ lều tạm bắt đầu vào ngày 15 của tháng 7. Anh em có thể tự đọc các câu kinh thánh ghi ở đây để thấy rõ rằng Chúa sẽ làm ứng nghiệm ba lễ cuối như thế nào khi Ngài trở lại. Và lễ thứ 5 và lễ thứ 6 này sẽ được ứng nghiệm đối với dân Israel, những người Do Thái. Nhưng mà ngày hôm nay, những lễ này có sự ứng nghiệm dành cho chúng ta ở trong hội thánh. Từ thời công vụ các sứ đồ thì cái kèn đã được thổi liên tục. Đó là giảng phúc âm, truyền khắp nơi. Và cho đến lễ hòa giải là chúng ta phải hạ mình trước Chúa, chối bỏ tâm hồn của mình. Tối nay chúng ta sẽ nói về điều này. Chúng ta sẽ nói đến sự ứng nghiệm thuộc linh của các lễ này như thế nào. Còn ở đây chúng ta nói đến sự ứng nghiệm của các lễ này liên quan đến khi đứng đến việc đứng Christ tái lâm.